Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 8 đến câu 19. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: "Ngươi ở đâu?" Adam thưa rằng: "Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình." Đức Chúa Trời phán hỏi: "Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây mà tay dặn không nên ăn đó chăng?" Thưa rằng: "Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi." Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: "Ngươi có làm điều chi vậy?" Người nữ thưa rằng: "Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi." Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: "Vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người." Ngài phán cùng người nữ rằng: "Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi." Ngài lại phán cùng Adam rằng: "Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa sả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh trong gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi." Amen.
Amen. Tạ ơn Chúa. Đề tài sáng hôm nay: hy vọng trong phúc âm. Nếu mà quý vị đọc trong tờ chương trình thì nói là hy vọng trong tin mừng. Tại vì nhiều người hỏi tôi, đôi khi nói chữ phúc âm thì không có rõ phúc âm là gì. Thành ra phúc âm là tin mừng. Thành ra nếu mà quý vị nghe chữ phúc âm, hay là trình bày phúc âm, hay là đi làm chứng chia sẻ phúc âm, có nghĩa là đi chia sẻ tin mừng để mà rõ ràng hơn. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta ở trong mùa vọng số 3. Mùa vọng đầu tiên hay là chủ nhật đầu tiên trong tháng nói lên cái sự hy vọng. Chủ nhật thứ hai nói về tình yêu thương. Và chủ nhật thứ ba nói về sự vui mừng. Và tuần tới đây, chủ nhật thứ tư nói lên sự bình an. Và cuối cùng trong cái tối thứ chủ nhật tới đây, trong cái ngày đại lễ Giáng sinh, thì chúng ta sẽ tổng hợp trở lại hy vọng, yêu thương, vui mừng, bình an, và tất cả tóm gọn lại trong cái bài giảng vào tối ngày Giáng sinh sắp sửa tới đây. Xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện thật là nhiều. Tạ ơn Chúa, trong những tuần lễ vừa qua thì cũng có khá đông người tin Chúa. Hôm qua thì cũng có truyền giảng ở nursing home, cũng khá đông người tin Chúa. Và hầu như mỗi tuần đều có người tin nhận Chúa để vương quốc của Chúa tiếp tục được mở rộng. Trung bình nếu mà chúng ta chia sẻ cho 100 người tại thành phố Houston này thì có khoảng chừng 65 người tin Chúa. Thành ra quý ông bà anh chị em hãy lợi dụng cơ hội trong cái mùa Giáng sinh này, gặp gỡ bất cứ ai, chia sẻ cái tin mừng hay là phúc âm đó, để đưa những con người đang tìm kiếm Chúa gặp gỡ Ngài, tin nhận Ngài, để họ cũng có được sự hy vọng, họ có được tình yêu thương, họ có được sự vui mừng, họ có được sự bình an. Đừng có chờ tới cái ngày Giáng sinh hay là đêm Giáng sinh mới chia sẻ phúc âm. Hãy bắt đầu từ bây giờ, và có thể bắt đầu mỗi ngày trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hy vọng trong phúc âm, hoặc là nhìn một cái nhìn mới, cũng có thể là sự vui mừng trong phúc âm. Và trong cái mùa vọng số 3 này, mang cái sự vui mừng đó đến cho mọi người. Khi quý bà anh chị em đọc qua trong Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 8 tới câu 19 thì có thể thấy được hai cái hình ảnh. Mà trước khi đi vào hai cái hình ảnh này thì chúng ta cần phải rõ ràng về cái định nghĩa chút xíu. Cái chữ đầu tiên nói lên hình phạt và cái chữ thứ hai nói lên cái kỷ luật. Hình phạt với kỷ luật khác nhau cái chỗ nào? Hình phạt thường thường là không có những cái ân điển hay ân sủng, mang lại rất là ít hy vọng và đôi khi không có những cái giá trị hay là cái phần thưởng gì cho người bị trừng phạt. Nhưng mà kỷ luật thì có cái sự hy vọng, có cái sự vui mừng trong đó. Ví dụ quý ông bà, anh chị em có con cái còn nhỏ, khi con mình lớn lên, thường thường chúng ta có kỷ luật cho con cái. Ít có khi nào làm cha làm mẹ nói tôi hình phạt con cái, nhưng mà thường thường có kỷ luật con cái. Khi mà con cái mà nhận cái kỷ luật hay là chịu cái sự kỷ luật của cha mẹ thì thường thường rất là khó chịu, và đôi khi không có hiểu được cái ân điển hay là cái sự yêu thương của cha mẹ đối với cái người con đó. Nhưng mà cuối cùng khi mà nó lớn lên chút xíu, nó hiểu được rằng cha mẹ có cái kỷ luật cho con bởi vì có cái tình yêu thương trong đó, và nó học hỏi những cái bài học qua cái kỷ luật từ cha mẹ. Và cũng vậy, khi mà chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký, nhất là những cái phân đoạn đầu tiên, thì quý ông bà, anh chị em thấy được cái hình phạt hay là cái kỷ luật của Chúa. Lời của Chúa phán đó, mà quý ông bà anh chị em đọc những cái phân đoạn trước, nói là trong cái vườn này có đủ loại trái cây trong vườn, có thể được ăn hết tất cả, ngoại trừ chỉ có một loại trái cây mà thôi. Chỉ có một thứ, cái gì cũng được hết, nhưng mà trừ một loại trái cây không có được đụng đến. Nhưng mà bởi vì khi mà bị con rắn cám dỗ thì Adam và Eva phạm tội, sa vào cái tội lỗi trong vườn và dẫn đến cái hậu quả tức thì. Chúa ban cho ân điển rất là nhiều, nhưng có những cái luật của Chúa nếu vi phạm phải chịu cái sự hậu quả đó. Và cái hậu quả này thì quý ông bà anh chị em đã học trong các lớp trường Chủ Nhật hay là đã được nghe qua, thì thấy cái lời tuyên bố của Chúa đối với con rắn cũng giống như đối với Adam và Eva. Nhưng, và có cái chuyện nhưng mở ngoặc trong đó, nhưng trong cái sự bối cảnh hay là trong những cái hình phạt hay là cái kỷ luật đó thì chúng ta thấy có cái sự hy vọng, có cái sự vui mừng trong đó. Nhiều con cái Chúa hỏi tôi là tới lúc nào thì cái phúc âm hay là cái tin mừng cứu rỗi của Chúa mới được rao báo. Thì thật ra phúc âm của Chúa hay là cái tin vui mừng của Chúa đã xảy ra trong Sáng Thế Ký đoạn 3 rồi, và chúng ta từ từ sẽ đi qua. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Lời của Chúa trong mùa vọng sáng hôm nay nhắc nhở chúng con về tình yêu của Chúa, nhắc nhở chúng con đến phúc âm cứu rỗi của Ngài. Và lời của Chúa ban cho chúng con sự vui mừng, sự hy vọng ngay ngày hôm nay. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, thấu hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa. Hai điều sáng hôm nay tôi muốn trình bày với quý ông bà, anh chị em, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở rất là rõ ràng cái bản án của Satan khi mà dụ dỗ con người đi vào sự tội lỗi là như thế nào, có cái hình phạt tức thì. Và đồng thời trong cái phúc âm cứu rỗi của Chúa mang cho chúng ta cái niềm vui hay là cái sự hy vọng trong Chúa Giêsu Christ. Tôi sẽ đi qua từng điểm một. Thứ nhất, để ôn trở lại về cái bản án Satan. Quý ông bà, anh chị em có thể học lớp trường Chủ Nhật, nghiên cứu Kinh Thánh, và sáng hôm nay cũng đã nghe lời của Chúa đọc rồi. Lời của Chúa trong câu số 14, Chúa, Đức Chúa Trời bảo con rắn, vì mày đã làm điều đó nên mày bị rủa xả giữa tất cả các loài gia súc của thú rừng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái địa vị của con rắn trong cái thuở ban đầu đó, lời của Chúa trong cái hình phạt trở nên thấp hơn bất cứ những loại gì hay là thú vật gì trong cái sự tạo dựng của Đức Chúa Trời. Và con rắn trong cái hình ảnh ở đây là cái hình ảnh của quỷ Satan. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái sự phán xét, cái hình phạt của Chúa trên quỷ Satan là cái kết quả sẽ bị trừng phạt đời đời. Tiếng Anh gọi là eternal life, đời đời, có nghĩa là cái thời gian không còn giới hạn trong cái sự trừng phạt của Chúa nữa. Nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội về đọc lại trong Khải Huyền đoạn 20 câu 1, câu 3 hay là câu 7, câu 10, nói rất là rõ ràng người ta bắt con rồng, tức là rắn xưa, tức là con rắn trong Sáng Thế Ký đoạn 3 ở đây, tức là Satan xích nó suốt 1.000 năm quan dưới vực thẳm, rồi khi mà hết hạn 1.000 năm, lời Khải Huyền nói nó được thả ra và nó bắt đầu đi dụ dỗ con người, đi dụ dỗ con người, trong đó có con cái Chúa, có quý ông bà, anh chị em và tôi trong cái sự hiện hữu. Nó đi dụ dỗ, nó gây ra chiến tranh, rồi đủ thứ chuyện xảy ra. Nó đi lừa gạt con người, nhưng rồi cuối cùng Chúa thảy nó vào trong cái hồ lửa đời đời. Chúng nó đều bị khổ hình cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Và khi đọc tới đây về địa vị con rắn thay đổi trong cái sự hình phạt đó, quý ông bà anh chị em nhận được thực rằng Satan không có còn cái sự hy vọng gì trong tương lai cả, chỉ có cái sự phán xét mà thôi. Tại sao tôi nhắc nhở cái điều này? Bởi vì trong những cái ngày cuối cùng, Satan hay quỷ vương hay là đồng bọn của nó sẽ đi dụ dỗ con người, trong đó có con cái Chúa, có tôi và quý ông bà anh chị em. Nhớ lời của Chúa nhắc nhở, quỷ Satan nó sẽ bị hủy diệt đời đời, trừng phạt đời đời, và nó không có cái hy vọng gì trong tương lai. Nó có thể đem cái tương lai mà nó định sẵn để nó dụ dỗ con cái Chúa, dụ dỗ con người. Nhưng nhớ rằng lời của Chúa nhắc nhở, nó không có tương lai mà nó chỉ có sự phán xét mà thôi. Tại sao cái điều này có thể xảy ra? Lời của Chúa nhắc nhở, tại vì Satan hay là con rắn nó nổi loạn chống lại Chúa, và nó luôn luôn tìm cách để tiêu diệt con người, nhất là những người chưa tin nhận Chúa Giêsu Christ, chưa chắc chắn về cái sự cứu rỗi của Ngài. Thành ra sáng hôm nay, nếu quý ông bà anh chị em trong phòng này chưa có chắc chắn mình có sự cứu rỗi, có được sự sống đời đời, thì sáng hôm nay phải suy nghĩ về điều này. Nó nổi loạn chống lại Chúa và nó luôn luôn tìm cách tiêu diệt con người. Lời của Chúa trong Giăng đoạn 10 câu 10, quý ông bà anh chị em cũng rất là quen thuộc và cũng đã được nghe giảng rồi. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta, tức là Chúa Giêsu Christ, đã đến để chiên được sống và được sống sung mãn. Và trong cái cuộc đời theo Chúa của quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đôi khi phải đối diện với cái chiến trận tâm linh. Cái chiến trận tâm linh đó thì quỷ Satan nó sẽ chống lại, nó hành hạ những người tin Chúa và cả những người chưa có tin Chúa. Tại sao tôi có thể nói được điều này? Bởi vì quý ông bà anh chị em, nếu mà học lại trong sách Job, nhất là đoạn 2 câu 7 hay là đoạn 2 về quay trở lại, thì ra khi mà Satan lui ra khỏi sự hiện diện của Chúa và gây cho Job bị ung nhọt nhức nhối từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu, cái sự thử thách nó cũng sẽ đến cho những người tin kính Chúa. Mà trong cái sự tin kính Chúa đó, trong cái sự thử thách đau đớn về thân xác đó, quý ông bà anh chị em về ôn lại trong sách Job thì thấy sao? Job vẫn giữ vững niềm tin và tin kính Ngài. Dù rằng là bạn bè chung quanh, dù rằng ngay cả cái người vợ của mình cũng nói với Job, ông ơi, chồng ơi, phải rủa xả Chúa. Bạn ơi, những người bạn thân của ông nói, tại sao phải xảy ra cho ông? Ông là người tin kính Chúa, ông phải rủa xả Chúa. Nhưng mà chúng ta học lại, ông vẫn vững tin nơi Chúa. Và cái sự cứu chuộc của Chúa đến, cuối cùng của sách Job thì chúng ta thấy cái sự vui mừng đến, cái sự khôi phục của Chúa đến cho Job, không phải cho cá nhân ông không thôi, mà ngay cả tài sản và ngay cả con cái của ông nữa. Cái điều kế tiếp, cái địa vị bị thay đổi như vậy, nó không có cái sự hy vọng, nhưng mà cái bản án của quỷ Satan đã được ấn định rồi. Cái thời gian của quỷ Satan nó có giới hạn, nó có cái giới hạn. Thành ra Chúa cho những điều xảy ra, Chúa vẫn tiếp tục thấy những cái chuyện mà xảy ra như vậy để sử dụng Satan cho cái mục đích của Ngài. Và cái mục đích đó để mang đến cái sự cứu chuộc cho con người, trong đó có tôi và quý ông bà, anh chị em và những người trong tương lai nữa. Để ý những điểm này. Điểm kế tiếp khi mà chúng ta nói đến tin mừng hay là sự vui mừng hay là cái sự hy vọng, thì chúng ta phải nhớ đến Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa chép tiếp: ta sẽ làm cho mày, tức là con rắn, và người nữ, dòng dõi mày, tức là dòng dõi của Satan đó, và dòng dõi người nữ sẽ thù nghịch nhau. Người ấy sẽ chà đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Lời của Chúa thật là rõ ràng trong câu số 15, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Thì chúng ta thấy rõ ràng giữa cái sự phán xét của Chúa với Satan là chúng ta thấy cái niềm hy vọng hay là cái niềm vui được cái sự cứu chuộc trong đó. Đây, cái câu này nói lên cái phúc âm hay là cái tin mừng đầu tiên cho nhân loại. Lúc đó nhân loại chỉ mới có Adam và Eva mà thôi. Và chúng ta thấy đây, cái tin mừng đầu tiên đó là cái tia sáng đầu tiên của phúc âm. Để rồi khi mà hiểu cái câu này rồi, thì tới cái ngày lễ Giáng sinh, khi mà Thiên Chúa giáng trần, thì chúng ta mới thấm thía cái tình yêu của Thiên Chúa ngay từ cái thuở ban đầu, giữa cái sự trừng phạt của Chúa, giữa những cái sự đau khổ, nghĩa là người nữ phải đau đớn để mà sinh con, đất sẽ trở nên khô cằn, gai góc, người đàn ông phải đổ mồ hôi tráng mới có mà ăn đó. Trong cái sự đau khổ, cái sự nhập nhằng đó, cái tia hy vọng, cái tin vui hay là cái tin mừng phúc âm đến là ngay ở chỗ này. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể có cái tin vui mừng hay cái sự hy vọng trong cái câu này? Để ý, nói ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ sẽ thù nghịch nhau. Thù nghịch nhau, thì chúng ta sẽ thấy cái câu này nói lên cái chiến trận sẽ tiếp tục xảy ra giữa quỷ Satan cũng giống như là cái người nữ ở đây. Và Satan và ác quỷ của nó hay là những đồng bọn của nó luôn luôn thù nghịch với người nữ, tức là Eva trong hình ảnh ở đây, và dòng dõi của người nữ bằng cách cám dỗ, hành hạ, luôn luôn tìm cách làm sao cho cái hậu duệ của Eva phải rời bỏ Thiên Chúa, rời bỏ Đức Chúa Trời trong cái hình ảnh như vậy. Và nhân loại hay là con người mà quý ông bà, anh chị em thấy hiện hữu trên cái trái đất này luôn luôn có cái sự tranh chiến, chiến tranh với cái thế lực tầm tối đó. Tuy nhiên, khi mà chúng ta đọc tiếp cái phần thứ hai thì thấy người ấy sẽ chà đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Một ngày nào đó thì chúng ta thấy dù rằng quỷ Satan hay đồng bọn của nó sẽ tấn công cái hạt giống của Eva hay là hậu duệ của Eva, nhưng mà cái tin tốt lành hay là cái phúc âm hay là cái tin mừng trong tương lai đó nói rằng cái nhân vật đó, đấng cứu thế hay là Chúa Giêsu Christ sẽ đập nát cái đầu của quỷ Satan. Đây là cái lời hứa. Và đây, quý ông bà, anh chị em, nếu nghiên cứu lời của Chúa qua các thế hệ, qua các dòng thời gian, thấy rõ ràng đã xảy ra. Và chúng ta còn thấy qua cái công việc của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã bị con rắn hay là quỷ Satan cắn cái gót chân. Chúng ta thấy được Chúa bị bắt, Chúa bị đánh đập, Chúa Giêsu bị đánh đập, và cuối cùng Chúa bị đâm lên trên thập tự giá. Và những người hành hạ Ngài tưởng rằng là họ chiến thắng, họ thắng, nhưng mà cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá chỉ là tạm thời. Lời của Chúa chép tiếp: Ngài chôn dưới mồ mả, ba ngày Ngài sống lại, coi như là nói chuyện hay là tâm tình dạy bảo các môn đệ của Ngài, rồi sau đó Ngài thăng thiên về trời. Thành ra cái sự chết của Chúa là tạm thời, nhưng Chúa sống lại. Và vì cái sự sống của Chúa, lời của Chúa hứa, hễ ai tin Ngài thì có được sự sống đời đời. Đây là một cái lời hứa chắc chắn. Thành ra cái tương lai mà Chúa hứa hẹn trong lời của Chúa là một cái thực tại, là điều thực tế, không có còn quỷ Satan nữa. Khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ, đón nhận phúc âm của Ngài để mà có sự hy vọng, có được tình yêu thương, có được sự vui mừng, có được sự bình an. Đó là lời hứa của Chúa. Để rồi không phải chỉ chờ chết mới có được sự sống đời đời, mà có được những điều này là giống như đang ở thiên đàng ở trên đất này. Và ngoài kia nhiều người rất là đau khổ ngoài đó. Và chúng ta cầu nguyện Chúa trong cái mùa lễ Giáng sinh này, mỗi ngày quý ông bà anh chị em phải rao báo cái tin mừng đó cho mọi người, rao báo cái phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ cho mọi người, để rồi họ có được sự hy vọng, họ có được cái tình yêu, kinh nghiệm tình yêu của Chúa, họ có được sự vui mừng và có sự bình an trong đó. Thành ra cái đầu của con rắn hay là quỷ Satan sẽ bị nghiền nát hay là đạp, nghiền nát mãi mãi. Lời Khải Huyền đoạn 20 câu 10 hay đoạn 21 nhắc nhở đến điều này. Lời quỷ, còn quỷ vương kẻ lừa gạt chúng sẽ bị quăng vào hồ lửa diêm sinh cháy phần, là nơi con thú tiên tri giả đã bị ném xuống từ trước. Chúng bị khổ hình cả ngày lẫn đêm đời đời. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở trong Khải Huyền, này là đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người, Chúa ở với họ, họ là dân của Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái mùa vọng Giáng sinh, trong cái sự vui mừng, quý anh bà anh chị em khi mà đọc lại lời của Chúa trong sáng thế ký, nhớ rằng Chúa đang ở cùng quý ông bà anh chị em. Mà nếu Chúa thật sự ở cùng với quý ông bà anh chị em thì quý ông bà anh chị em có điều gì? Hy vọng. Quý ông bà anh chị em có điều gì? Yêu thương. Quý ông bà anh chị em có điều gì? Vui mừng. Quý ông bà anh chị em có điều gì nữa? Có bình an. Nếu có được bốn điều này là giống như quý ông bà anh chị em đang sống ở thiên đàng trên đất. Và khi biết rằng Chúa đang ở cùng chúng ta, có được sự hy vọng, có được tình yêu thương, có sự vui mừng, có sự bình an, rao báo cái điều đó cho những người mà quý ông bà anh chị em gặp gỡ. Đừng có giấu cái sự vui mừng, đừng có giấu cái hy vọng nơi Chúa Giêsu Christ, đừng có giấu cái tình yêu mà Chúa ở cùng quý ông bà anh chị em. Phải có cái tình yêu đó thì mới có được cái sự vui mừng thật, mới có cái sự hy vọng thật, mới có cái sự bình an thật, và mang những cái điều này thì rao báo. Tạ ơn Chúa, cái năm vừa qua một số con cái Chúa đã đi rao báo phúc âm. Khi tôi nói 65% người tin Chúa trong cái năm vừa qua trong cái cộng đồng ở Houston, nếu mà so sánh theo con số, thì tạ ơn Chúa một số quý ông bà anh chị em đi ra rao báo phúc âm có 377 người tin Chúa trong cái năm vừa qua. Có nghĩa rằng 377 người đó có được cái gì? Hy vọng. Họ có sự sống đời đời, họ có sự hy vọng trong tương lai, họ có cái gì? Tình yêu thương. Họ có điều gì? Có sự vui mừng. Thành ra ngó xuống dưới, mọi người đây mà cái mặt còn nhăn nhăn. Vui mừng nó phải tỏ qua con mắt, nó qua cái nụ cười nữa. Chứ không phải là vui mừng mà chôn giấu, giấu sâu đến nỗi không ai thấy cả. Vui mừng, và khi vui mừng thì phải đem qua và có cái sự bình an. Con người không thể ban cho hy vọng. Con người không thể ban cho tình yêu, agape love. Con người không thể ban cho người khác cái sự vui mừng. Con người không thể ban cho người khác cái sự bình an. Chỉ có Chúa Giêsu Christ mà thôi. Tạ ơn Chúa về điều này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở, dù là chúng ta sống trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà cái tin vui phải được rao báo. Bởi vì lời của Chúa cũng nhắc nhở, nếu miệng ngươi xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa, lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cái chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Rao báo cái lời đó, đó là phúc âm. Lời của Chúa chép tiếp, người nào kêu cầu danh Chúa thì sao? Thì sẽ được cứu. Lòng tin nhưng miệng phải xưng ra, rao báo cái lời đó. Lời của Chúa cũng chép tiếp, không có sự cứu rỗi nào ai khác cả, vì dưới trời không có danh nào khác đã được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ danh ấy, tức là danh của cứu Chúa Giêsu Christ, để được cứu. Chúng ta sống trong cái xã hội hay là cái thế giới đôi khi rất là đạo điền. Giống như tôi có kể cho quý ông bà, anh chị em, kể câu chuyện này để mà kết luận vào một ngày trước khi lễ tạ ơn. Một ngày trước khi lễ tạ ơn, cái cặp vợ chồng có đứa con đang học lớp 8. Hai vợ chồng cãi lộn nhau và người chồng lỡ tay đánh chết người vợ. Và khi trong cái sự hỗn loạn như vậy, cái người chồng này treo cổ tự tử, mới xảy ra mới đây thôi. Đứa con gái đó mới học lớp 8. Khi họ liên lạc với hội thánh của Chúa, có nghĩa rằng lúc đó tôi ở trong office, họ liên lạc với tôi, thì chỉ biết dâng lời cầu nguyện, chăm sóc. Và có thể rất là nhiều người đau khổ ở ngoài kia, họ sẽ tìm tới hội thánh vào tối đêm Giáng sinh. Rồi tôi có làm việc với cảnh sát, nói những em thiếu niên mà có cái hiện trạng mà có thể đau khổ, mà có thể ảnh hưởng tới tâm thần, tâm lý, mà có thể từ từ đó cứ mang đến nhà thờ để có cái sự gần gũi, để có thể kinh nghiệm được cái tình yêu của Chúa. Nhưng mà không phải chỉ có đêm Giáng sinh không thôi, bởi vì một số người không có đi đêm Giáng sinh được, họ sẽ đi vào sáng Chủ nhật ngày 24 Tây. Và Chủ nhật ngày 24 Tây cũng sẽ là một cái buổi rao báo phúc âm về Giáng sinh của Chúa. Và chúng ta phải lợi dụng những cái cơ hội như vậy. Nếu quý ông bà, anh chị em, có thể quý ông bà, anh chị em thì ít hơn tôi, nhưng mà rất là nhiều người đang đau khổ ngoài kia, họ cần Chúa Giêsu Christ. Thành ra phải mang cái sự hy vọng, cái tình yêu của Chúa, cái sự vui mừng và cái sự bình an đến cho mọi người. Lời của Chúa nói cho muôn dân, nhưng thật ra đôi khi những người đó ở trong gia đình của quý ông bà, anh chị em, người hàng xóm của mình, và ngay cả tuần vừa rồi đây có 3-4 người hàng xóm cái khu kế bên cùng tới thăm viếng nhà thờ, hoặc nhà thờ ngày Chủ nhật có chương trình Giáng sinh hay không, và tôi mời họ đến. Nếu không đến được buổi trưa, đến vào buổi tối, bởi vì chỉ có hội thánh của Chúa mới có thể mang đến sự hy vọng, tình yêu thương, sự vui mừng và bình an cho cái cộng đồng chúng ta đang sinh sống. Không có kể là người Anglo hay là người đen, là người Á Châu hay là bất cứ dân tộc nào. Và cái tình yêu đó phải ra báo. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, xin quý ông bà, anh chị em nhắm mắt quy đầu. Nếu sáng hôm nay trong phòng này quý ông bà, anh chị em tin Chúa hay là chưa tin Chúa, nhưng mà trong lòng của mình không có hy vọng, hay thiếu đi sự hy vọng, thiếu đi tình yêu thương, thiếu đi sự vui mừng, thiếu đi sự bình an, sáng hôm nay muốn gặp gỡ Chúa Giêsu để có thể giải quyết được vấn đề này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà, anh chị em. Có ai không sáng hôm nay? Bởi vì lời của Chúa nói, Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, phải ở trong chúng ta thì mới có được điều này. Lời của Chúa nói, nếu miệng ngươi xưng nhận Chúa Giêsu làm ngươi tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì sẽ được cứu. Ai kêu cầu danh Chúa Giêsu Christ thì được cứu. Có ai không trong giờ phút này? Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay tiếp tục nhắc nhở chúng con mang tin vui, tin mừng hay là phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ cho đồng loại của chúng con, cho những người mà Chúa đặt để chúng con gặp gỡ ngày hôm nay hay là những ngày kế tiếp. Xin Chúa tiếp tục dùng chúng con trong cái mùa Giáng sinh này, mà ngay cả không phải trong mùa Giáng sinh thì mỗi ngày trong cuộc đời, cuộc sống của chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Một số anh chị em sẽ đi ra chứng đạo tại chợ Hồng Kông. Xin Chúa ở cùng. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con tâm tình với nhau, công vụ sứ đồ nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Xin Chúa ban ơn lại cho các anh chị em, những người đã bỏ thì giờ công lao chuẩn bị những đồ ăn này cho chúng con. Trong mọi sự chúng con luôn luôn nhờ cậy Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài khi ra khỏi đền thờ này sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian qua mỗi con cái Chúa trong phòng nhóm này, làm cho những người chung quanh tò mò, thắc mắc và tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ, được chia sẻ phúc âm, tin vui mừng cứu rỗi, để họ cũng có được sự sống đời đời như chúng con có, trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.